Sử thượng tối cường tông chủ, chương 172, tuyệt cảnh tuyệt vọng, góc truyện audio.com. Theo Hà Thiệu Minh, sự tình đã phát triển đến trình độ này, Diệp Thần cũng đã không còn lá bài tẩy nào nữa, tuy nhiên hắn vẫn là như trước cẩn thận một chút, cho nên chỉ đứng ở xa dùng ngôn ngữ kích thích Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần cho hắn quá nhiều khiếp sợ, cho nên Hà Thiệu Minh lo lắng Diệp Thần còn món vũ khí bí mật gì nữa. Không phải là Hà Thiệu Minh quá cẩn thận lo xa, mà là Diệp Thần thật sự là quá quỷ dị. Người cao hứng quá sớm đấy, Lục Tử Thủy thủ còn Vưu cũng chưa biết. Diệp Thần cầm lấy hồ lô rượu Lý Tầm Hoan, hướng miệng trên mình tu từng hớp một, sau đó hắn liền hết sức trịnh trọng đem hồ lô rượu của Lý Tầm Hoan thu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Đây là di vật còn lại duy nhất của Lý Tầm Hoan, Diệp Thần muốn bảo quản nó cho thật tốt. Về phần những thanh phi đao này, Diệp Thần cũng sẽ không thu lại, bởi vì đó là tiểu lý phi đao, mặc kệ sống hay chết đều phải có tiểu lý phi đao, Diệp Thần hắn không nên giữ chúng lại, hắn không có tư cách thu nó lại. Cuối cùng nhìn thoáng qua thi thể Lý Tầm Hoan, vẻ tự trách cùng hổ thẹn khi nãy của Diệp Thần đã không còn nữa, bởi vì hắn đã đem những tâm tình này, toàn bộ biến thành phẫn nộ. Hắn nên vì Lý Tầm Hoan mà báo thù. Mà Hà Thiệu Minh bên kia, nghe được lời nói sau của Diệp Thần, sắc mặt của hắn liền lần thứ hai ngưng lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ vô cùng. Hắn tuy rằng cho rằng Diệp Thần cũng đã không còn lá bài tẩy gì thế nhưng bởi vì trước nãy Diệp Thần đã triển lộ ra các loại biểu hiện kinh người, để cho hắn khắc ghi thật sâu. Vạn nhất tên tiểu tử đối diện này còn có thể tạo ra đoàn hỏa diễm vừa rồi, thì hắn coi như là nguyên thần cảnh cũng sẽ phải vắt giò lên cổ mà chạy thục mạng. Diệp Thần trong ánh mắt hiện lên lửa giận ngút trời, hắn đã đem thiên toái đao một lần nữa gác ở trong tay, đằng đằng sát khí tiến lên. Trong đầu, khí linh lại truyền ra lời khuyên nhủ, tiểu tử, ngươi vừa không nghe lời ta, hiện tại đã không còn kịp nữa rồi, người kia tuy rằng vừa rồi bị làm thương một chút nguyên thần. Thế nhưng mà ảnh hưởng của nó cũng không lớn lắm, nếu như có thể để cho ta lại lần nữa tồn tại trong năm tức hắn liền không thể xoay người rồi, đáng tiếc. Ai, nghe được lời nói thầm của khí linh, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt coi như hắn đã sai. Hắn cũng sẽ không hối hận chút nào, coi như là cứu không được Lý Tầm Hoan, coi như là lãng phí cơ hội sống sót duy nhất của mình, hắn vẫn sẽ như trước không có hối hận. Nam nhi trên đời, phải có tín niệm của chính mình, thân là tu sĩ, càng phải có một loại ý chí thấy chết không sờn này. Sợ chết thì còn tu đạo cái gì? Còn chưa kết thúc, Diệp Thần nhẹ nhàng hộc ra bốn chữ này. Đúng vậy, còn chưa kết thúc, chỉ cần hắn còn sống, chiến đấu sẽ không có đình trì. Khí linh thở dài nói, tấm bia đá kia tuy rằng đã xuất hiện vết rách thế nhưng mà chung quy vẫn không có bị nghiền nát. Vẫn ở chỗ cũ trấn áp số mệnh của Phi Hạc Tông. Đừng nói ngươi hôm nay trong cơ thể còn tổn thương, coi như là ngươi ở trạng thái tốt nhất thì vẫn là không có cơ hội từ trước mặt hắc bào nhân này hủy diệt mệnh bi. Theo lời nói của khí linh, bởi vì Hà Thiệu Minh cao ngạo ở trên, cho nên bọn họ mới có cơ hội làm mệnh bi nứt, thậm chí còn có khả năng thừa dịp đối phương thư giãn cùng sơ sẩy, mà hủy diệt mệnh bi. Bọn họ có đích thật là tìm được cơ hội đó rồi, thế nhưng đáng tiếc cơ hội này bọn họ lại. Góc truyện audio.com, không có nắm chắc được, lúc này tâm lý Hà Thiệu Minh đã thay đổi cẩn thận hơn một chút, bọn họ còn lấy cái gì đến cùng đối phương đấu nữa. Nhất là số mệnh bên trong thanh đồng bảo tọa đã tiêu tán hầu như không còn chút nào, ngay cả lá bài tẩy cuối cùng cũng không còn. Vậy thì còn hy vọng gì nữa? Khí linh cho rằng đã không còn hy vọng thế nhưng mà Diệp Thần lại không cho là như vậy, chính như Diệp Thần vừa nói, còn chưa kết thúc. Chỉ cần Diệp Thần hắn còn chưa có chết, còn một hơi thở cuối cùng, liền còn có hy vọng. Giữa, Diệp Thần rút đao chém xuống. Hắn lúc này đây không có sử dụng đao khí nữa, mà là lấy man lực của bản thân điên cuồng đánh về phía mệnh bi. Tựa hồ ở trong mắt hắn, thế giới này đã không còn cái gì khác, chỉ còn lại cái mệnh bi đầy vết rách đó. Đến trình độ này rồi, còn dám hủy căn cơ của Phi Hạc Tông ta thực sự là chết chưa hết tội. Hà Thiệu Minh làm sao có thể để cho Diệp Thần hủy diệt mệnh bi? Thấy Diệp Thần cái gì cũng không làm, nhất tâm muốn hủy diệt mệnh bi, Hà Thiệu Minh đã nhìn ra một vài vấn đề, tựa hồ cái tên gia hỏa đối mặt kia chỉ cần hủy diệt rồi mệnh bi, là có thể cùng mình chống lại. Cho nên Hà Thiệu Minh làm sao sẽ để cho Diệp Thần hủy diệt mệnh bi, cả người hắn nhoáng lên, giống như là thuấn di vậy, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mệnh bi. Về phần Diệp Thần liều mạng chém tới một đao trong mắt hắn tựu như là một trò đùa vô vị, không chịu nổi một kích. Hà Thiệu Minh bỗng nhiên vùng ống tay áo lên, một cổ cuồng phong liền xuất hiện, đem Diệp Thần xanh xanh đánh bay ra bên ngoài. Ca sát, trong cơ thể Diệp Thần truyền ra tiếng giòn hưởng, trên người hắn có khoảng chừng đã có ba cái xương sườn đã bị gãy, trên trường bào màu trắng của hắn cũng đã xuất hiện vô số vết rách. Trên những vết rách này, đều có vết máu tràn ra, chỉ là trong nháy mắt đó, áo bào trắng trên người Diệp Thần đã biến thành hồng bào. Trên mặt Hà Thiệu Minh lộ ra nụ cười nhạt, biểu hiện của Diệp Thần lúc này, để cho hắn yên tâm không còn kiêng kỵ nữa, bởi vì đối phương nếu như còn lá bài tẩy tuyệt đối sẽ không chật vật đến mức này. Dừng ở đây thôi, mặc kệ ngươi vì sao muốn hủy diệt mệnh bi của Phi Hạc Tông, ta cũng lười hỏi, bởi vì các ngươi làm không được. Hà Thiệu Minh cứ như vậy đứng trước mệnh bi, chân chính làm một tướng giữ cửa. Bên trên mệnh bi đã tràn đầy vết rách, nhất là ở vị trí trung ương cắm một ngọn phi đao, càng nhìn càng thấy giật mình. Cũng mặc kệ vết rách của cái mệnh bi này như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là không có bị nghiền nát, không bị phá bể, Diệp Thần liền không có cơ hội chút nào. Thực sự phải kết thúc sao? Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ cười khổ, khi nãy hắn không cam lòng phản bác khí linh, thế nhưng mà lúc này chính hắn đều đã hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì hắn ngay cả khí lực phấn đấu đều đã không có, toàn thân đều là vết máu, thậm chí còn đem áo bào trắng của hắn triệt để nhuộm thành huyết bào, dưới tình huống như vậy không bao lâu nữa, hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lẽ nào ta sẽ phải lưu lại tánh mạng ở nơi này sao? Trên mặt Diệp Thần lộ ra nụ cười thảm, cảm giác có chút bất khả tư nghị, có chút cảm giác không cam lòng. Hắn từ trên địa cầu xuyên không đến nơi đây, lẽ nào lại không có tiếng tăm gì mà chết ở chỗ này sao? Thế nhưng như thế nào đi nữa hắn vẫn không cam lòng, như vậy có thể được sao? Hắn đã không có cơ. gocchuyenaudio.com, hội, đã sơn cùng thủy tận rồi, căn bản đã không còn hy vọng gì nữa. Ai tương đương một tiếng thở dài phát ra, Diệp Thần chỉ có thể nằm ở trên mặt đất, đến khí lực đứng lên đều đã không còn, hắn biết không cần mấy hơi thở nữa, cái hắc bào nhân đối diện kia sẽ ra tay chém giết mình, sau đó liền đối với mình siêu hồn diệt thức, cướp đoạt trí nhớ của chính mình. Diệp Thần không khỏi suy nghĩ, nếu để cho hắc bào nhân này biết mình là người xuyên Việt, biết trên người mình có một tạo nhân hệ thống thần kỳ vô cùng, hắn sẽ có cảm tưởng gì à? Thật vất vả mới thu tới tay hai khối ma cốt xá lợi, đang chuẩn bị đi tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật, cái kỳ ngộ này hôm nay liền muốn chắp tay nhường cho người rồi. Diệp Thần tựa hồ là muốn nhìn xem, cái thái thượng trưởng lão Phi Hạc Tông này, sẽ từ trong trí nhớ mình biết được tin tức về ma cốt xá lợi cùng động phủ của huyết thủ nhân Phật sẽ mừng rỡ như điên bực nào. Vì người khác làm giá y, ha ha. Ngay thời điểm Diệp Thần nằm trên mặt đất suy nghĩ lung tung, thì bỗng bên ngoài từ đường liền vọt vào vài bóng người. Tông chủ, ngươi không sao chứ tương đương. Tông chủ, chúng ta tới rồi. Diệp Thần chật vật xoay chuyển cái cổ thấy được một đám người, đúng là Úy Trì Phong bọn họ. Các ngươi, không nên tới đây. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ cay đắng cùng bất đắc dĩ. Đi tới nơi này, đại biểu cho tử vong, không có đường sống. Nếu như Úy Trì Phong bọn họ không có tiến đến, còn có hy vọng chạy khỏi nơi này thu được một đường sinh cơ. Thế nhưng đã đi tới nơi này, đối mặt với nguy cơ nguyên thần cảnh giới Hà Thiệu Minh, liền chỉ còn một con đường chết. Đám người Úy Trì Phong liền trực tiếp vọt tới trước mặt Diệp Thần, khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hãi cùng lo lắng, bởi vì bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp tông chủ chật vật thê thảm như vậy. Diệp Thần từ một kẻ ngu si tới lúc thông suốt, trên cơ thể liền xuất hiện một cỗ đại thế, làm chuyện gì cũng đều là nắm chắc phần thắng trong tay, coi như là thực lực cách xa cuối cũng đều có thể chuyển bại thành thắng hồ một cách thần kỳ. Thời điểm ở Từ Nguyệt Thành, ai cũng cho rằng mình chết chắc rồi, thế nhưng mà Diệp Thần vẫn như trước dẫn mọi người giết ra một con đường sống. Thời điểm đối phó Thi Âm Tông, những trưởng lão này đều cho rằng tông chủ hắn phát điên, lại muốn đi giết tu sĩ hóa thần cảnh giới, thế nhưng tông chủ bọn họ vẫn bình tĩnh dẫn dắt mọi người vượt qua. Lần này giết ngược Phi Hạc Tông, mọi người tuy rằng vẫn như trước có cảm giác điên cuồng, thế nhưng mà trong nội tâm bọn họ lại có một loại tự tin không rõ ràng, tựa hồ là dù chuyện gì xảy ra đều có tông chủ tới gánh, chỉ cần tông chủ ra tay cũng đều có thể biến nó thành sự thật. Cái này là một loại tin tưởng vào Diệp Thần, thậm chí có thể nói là sùng bái. Loại tin tưởng mù quáng này, đối với Diệp Thần mà nói là một loại tự hào, bởi vì cái này liền chứng minh hắn là một tông chủ hợp cách, nhưng mà cùng lúc đó, trách nhiệm của Diệp Thần sẽ càng lúc càng lớn hơn. Nếu như Diệp Thần hắn có lỗi lầm gì, như vậy đại giới chính là tất cả mọi người đều phải chịu hậu quả. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Úy Trì Phong vẻ mặt lo lắng hỏi. Từ khi Diệp Thần trở thành tông chủ tới nay, Úy Trì Phong hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chật vật như vậy của Diệp Thần. Giờ khắc này, gocchuyenaudio.com. Diệp Thần cả người đều là vết máu, té trên mặt đất ngay cả khí lực đứng thẳng lên đều không có, thật là thê thảm tới cực điểm. Không chỉ có là Úy Trì Phong nghĩ như vậy, mà ngay cả nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa, tam trưởng lão Dương Phong, tứ trưởng lão Từ Huy, ngũ trưởng lão La Văn, lục trưởng lão Du Gia Viên, thất trưởng lão Kim Huy, mỗi một cái đều là khuôn mặt lo âu và khẩn trương ân cần nhìn tình huống của Diệp Thần. thấy từng cái khuôn mặt chân thành và quan tâm tới mình, trong lòng Diệp Thần liền có một loại cảm động tâm tình, hắn thậm chí còn có cảm giác giờ khắc này hắn thật là chết cũng không tiếc. Ta không sao, Diệp Thần nhìn thoáng qua cơ thân thể một chút liền nói ra ba chữ này, thời điểm nói ra ba chữ này, hắn ngay cả mình cũng không tin mình. Các ngươi không nên vào đây, người kia chính là cường giả nguyên thần cảnh a, các ngươi mau mau rời khỏi nơi này đi. Nghe được bốn chữ nguyên thần cảnh giới, trên mặt bảy vị trưởng lão liền lộ ra vẻ kinh hoàng cùng vẻ mặt sợ hãi, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua cường giả nguyên thần cảnh giới bao giờ. Trong ấn tượng của bọn hắn, cường giả nguyên thần cảnh giới chính là tồn tại cao cao tại thượng giống như truyền thuyết vậy. Chính như tổ sư gia của Thiên Linh Tông bọn họ cũng chính là cường giả nguyên thần cảnh giới. Ngoại trừ tổ sư gia gia, thì liệt tổ liệt tông Thiên Linh Tông bọn họ đều chưa từng xuất hiện ra một cường giả nguyên thần cảnh giới thứ hai. Trốn, các ngươi có thể trốn ở nơi nào? Hà Thiệu Minh mở miệng nói, hắn thấy, nếu những người này đều chung một phe, như vậy thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đám kiến hôi này minh mục trương đảm dám đến mạo phạm Phi Hạc Tông, thậm chí ngay cả mệnh bi tông môn cơ hồ đều muốn nát bét, thế kia thiếu chút nữa sẽ triệt để bị nghiền nát, làm cho nên số mệnh tông môn sói mòn, hại tông môn diệt vong. Tội lỗi lớn như thế, nói trắng ra chính là giết cả cửu tộc một điểm cũng không quá phận. Mặc kệ các ngươi có lai lịch ra sao, có bối cảnh gì, ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết. Cách chương.